Giờ nghỉ học trưa, Abraham lên bảng tập viết mấy chữ Abraham Lincoln. Một hôm, khi cậu đang tập viết tên mình, bỗng bên ngoài vang lên một trận cười ầm ĩ. Ở đâu cũng có những đứa trẻ nghịch ngợm. Đứng đầu những đứa trẻ nghịch ngợm trong trường là Shemi, lớn hơn Abraham 2 tuổi. Cậu bé này bắt được một con rùa con ở trong rừng và bây giờ chúng đang đùa nghịch với con rùa đó. Này, ló đầu ra, chạy nhanh lên. Mày là đồ không được tích sự gì hết. Không chịu chạy hả? Cậu bé vừa nói, vừa giơ cao khúc cây, đập và giữa mai con rùa. Nhưng con rùa càng bị đánh càng rút sâu cổ và chân vào mai rùa. Mày không chịu thò chân ra chạy hả? Được, để đó xem. Cậu bé nắm đuôi con rùa và giơ tay kia, giơ cây, đánh xuống nó. Con rùa bị đánh đập một hồi nằm im trên đất, như đã chết. Cái con này nó giả chết á. Các cậu đi lấy cành cây khô lại đây. Mấy đứa bé nghịch ngợm, đem ngay lại mấy cành cây khô. Sammy đốn cháy mấy cành cây đó, rồi đặt mấy cành cây cháy đó lên lưng con rùa. Chúng chơi trò chơi quả công. Abraham đứng gần đó chạy đến, lấy tay gạt mấy đứa bé đứng vây quanh ra, chạy nhanh vào lấy chân dập tắt lửa, cứu sống con rùa. Ê, tại sao bắt con rùa của tao? Cậu chơi như vậy, có tội nghiệp cho con rùa con này không? Tội nghiệp cũng được, không tội nghiệp cũng chẳng sao. Tụi tao chơi kệ tụi tao, mắc mớ gì mày? Các cậu chơi như thế không có sao cả, nhưng các cậu làm chết con rùa. Abraham nói xong, một cậu bé mặt đầy tàn nhang từ trong lớp chạy ra hất mặt nói: "Giết chết một con rùa có gì ghê gớm lắm đâu?" "Ừ, không có gì ghê gớm, nhưng mà vô cớ giết hại động vật là xấu." "Không cần ai xía vào. Tao muốn thả thì thả, muốn giết nó thì giết, đâu có cần mày xen vào." "Ừ, con rùa này của cậu mà phải không?" "Tất nhiên rồi. Mình vừa bắt được ở trong rừng á." "Con rùa này có thể là của cậu, mà cũng có thể là của mình. Nói thật ra, nó là của Chúa. Chúa tạo ra mọi sinh vật. Các cậu đùa mà làm cho nó chết. Vậy mà đúng không sao?" Trước lý lẽ này, cậu bé đầu trò cũng im luôn. "À, cậu nói cái gì? Cái thằng chân dài xấu xí kia, trả con rùa lại đây." "Ừ, các cậu gọi thằng chân dài hay thằng xấu xí gì cũng được, nhưng con rùa này không thể trả lại cho các cậu được." Những đứa trẻ đứng quanh xem bây giờ la toáng lên: "Đánh nó, đánh nó!" Sammy biết sức mạnh của Abraham không phải thường, nhưng nếu chịu thua thì còn mặt mũi nào hò hét ra lệnh mấy đứa nhỏ trong bọn, nên nói cứng: "Được, chúng ta thử sức chọi, nhưng mà có bể đầu sức tráng cũng không được khóc rống lên như mổ lợn nha." "À, muốn đánh nhau à? Mình Chúa ghét đánh lộn. Nhưng nãy giờ mà đã nói miệng với nhau nhiều rồi mà vẫn chưa hiểu rõ được. Vậy thì ục nhau cũng được thôi. Muốn chơi thì chơi." Abraham liền đưa con rùa con cho một bạn đứng bên cạnh giữ, sửa soạn đánh nhau. Bỗng Sammy nhảy bổ vào Abraham, hai đứa ôm nhau quật ngã lăn cù, hất bụi tung lên. Chúng ghìm chặt nhau, giật lăn vòng trên đất, khó nói ai thắng ai thua. Được vài phút, thằng bé đầu têu nghịch ngợm bị ăn đòn quá đau phải la lên. Thầy giáo nghe tiếng la chạy ra. Em gái của Sammy sợ quá kêu khóc: "Thưa thầy, xin thầy nói trò Abraham dừng tay lại đi, anh con bị đánh sắp chết rồi." Nhưng thầy không ra can ngăn ngay. Thầy nói: "Ừ, không sao, Abraham không đánh chết anh cháu đâu, cứ để xem hai cậu ấy đánh nhau đã." Abraham ngồi đè lên người Sammy, dùng hai cánh tay dài ngoằng nện mạnh xuống liên tiếp như nện búa tạ. "Này, thế nào, Sao? Sau này còn dám bắt nạt mấy đứa yếu nữa không? Nếu ăn không nổi đòn nữa, thì hứa sẽ không bao giờ ức hiếp người yếu nữa đi, thì mình sẽ tha cho cậu. Sơ mê xin tha. Ồ, không có chơi nổi nữa đâu. Mình hứa sẽ ra không ăn hiếp bắt nạt mấy đứa yếu nữa. Thả mình ra đi. Abraham kéo nó dậy. Mặt mũi say sát bầm đỏ. Abraham phủi mặt cho nó. Nói. Sơ mi. Có đau không? Thôi. Tha lỗi cho mình nha. Cậu không ăn hiếp bắt nạt mấy đứa nhỏ yếu. Thì mình sẽ không đánh cậu nữa đâu. Sáng sớm hôm sau, Abraham và Sana đi học. Khi đi qua khỏi khu rừng thì thấy con rùa con ngày hôm qua đã nằm chết ở đây. Hai đứa trẻ đào lỗ chôn con rùa. Abraham nói với chị. Chị Sana, con rùa so với con người chúng ta, nó hay hơn nhiều lắm. Con rùa không bao giờ chơi cái trò tàn ác đốt lửa trên lưng chúng ta. Và bất kỳ lúc nào trên lưng nó cũng cõng một mái nhà rất xinh đẹp, dời đi đến nơi nào tùy ý. Dù có mưa lớn đến mấy, mái nhà trên lưng rùa vẫn không bao giờ bị dột. Một ngày mưa bão, Abraham lần bước đến chiếc giường của mình ở trên gác xếp. Cậu nghe hạt mưa rơi mạnh như những viên đá sỏi đổ trên mái nhà. Cậu cũng nghe tiếng cha mẹ đang nói chuyện trên giường ngủ ở dưới nhà. Hôm nay mưa bão lớn quá. Mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi. Dần, chắc đã ngủ rồi. Hết cách với thằng Abraham của chúng ta. Nó chỉ có biết đọc sách. Sách vở viết rồi lười giải thay đi à, thật chưa phải cách. Đây là tiếng nói của cha. Cái gì? Anh nói Abraham lười giải thay à? Em thấy không có đứa trẻ nào cần mẫn nhanh nhẹn như thằng Abraham. Coi nó làm việc như trẻ củi nè. Nó làm không thua người lớn đâu. Đây là tiếng của mẹ. Thì đúng rồi. Làm thì nó biết làm, nhưng anh thấy nó không thật muốn làm, nó chỉ thích sách vở thôi. Như vậy không tốt sao? Thằng bé sau này làm nên nghiệp lớn, rất ít trẻ, ham hiểu biết, miệt mài học hỏi như nó. Đây nè, hôm qua em đào dưới đất lên một tấm ván, thằng Abraham liền đem kỳ cọ rửa sạch sẽ, dùng làm bản tập làm toán. Thằng bé mới bị lớn, mà nó đã đọc hiểu được thánh kinh. Em chưa thấy bao giờ. Nó không cãi giả với ai. Anh xem, John và Sally cứ cãi nhau hoài. Muốn điên đầu. Hôm qua, lúc hai đứa cãi nhau, Abraham đến khuyên can, hai đứa lại hòa thuận. Em nói với Sally là phải noi theo gương của Abraham. Những lời cha mẹ nói tiếp sau đó là bàn về chuyện nhà cửa, nên Abraham đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, thức dậy, mưa bão đã đi qua. Những tia nắng ấm chiếu qua khe hở ở tường, rọi ánh sáng vào nhà. Abraham thò tay vào cái hộc trên vách, quờ quạng một lúc, bỗng kêu lên. Thôi hỏng hết rồi. Cậu liền bước xuống, từng nấc cây đóng ngang thay cho cây thang. Gì thế Abraham? Gặp quả lớn rồi, xui xẻo không thể nào cứu vãn nổi. Trận mưa giông đêm qua làm ướt sách vở của con hết rồi. Sách bị ướt? Mà sách gì? Quyển truyện ký về Washington, con mượn của ông Clough. Quyển sách rất quý. Thật là tệ hại. Mẹ cậu cũng cảm thấy đây là một việc lớn. Mẹ! Con phải đi xin lỗi ngay bây giờ. Con phải đi làm đồng cho Clove vài ngày để đền bù lại quyển sách bị ướt. Phải, con làm như vậy là rất phải. May quá, con đã nghĩ ra được một cách hay. Làm được như vậy, con mới thật sự hiểu được giá trị của quyển sách chứ. 3 ngày sau, Từ xa vọng vào nhà tiếng nói mừng rỡ. Mẹ ơi, con đã về nè. Abraham chạy từ trên con đường dốc xuống. Mẹ, con đem sách trở về. Mẹ xem quyển truyện ký về Washington nè. Ông ấy cho con đó. Không biết vì cậu chạy mệt hay vì cậu quá vui mừng mà mặt cậu ửng đỏ hết. Ôi, con sao vậy? Con nói với ông Clough rằng con đã làm bẩn quyển sách của ông, cho phép con làm 3 ngày công ngoài đồng để đền bù quyển sách bị bẩn. Ông Clough và một người khác nghe con nói, họ liền cười rất lớn. Nhưng sau đó, ông Clough khóc thành tiếng và chảy nước mắt nữa. Ông nói, nếu ông có một đứa con thành thật như vậy, thì ông vui lắm. Lúc đầu, con nghe không có rõ, không biết ông khen con. Con tưởng là con làm bẩn sách của ông nên ông khóc. Mẹ và chị nghe Abraham kể, hai người cười gian. Tiếp đó, ông nói là không cần phải đi làm ngoài đồng. Chỉ ở lại chơi với ông vài ngày là được rồi. Nhưng con vẫn ra đồng giúp họ bẻ bắp ngô, cắt cỏ cho ngựa ăn và chặt củi. Tối hôm qua, ông Clough nói với con, vì con làm được việc nên ông lấy quyển sách đó làm phần thưởng tặng con. Ông còn bảo con phải cố gắng để sau này trở thành con người vĩ đại như ông Washington. Con rất vui. Không vui sao được. Đây là quyển sách cậu thấy trong mơ. Bây giờ nó đã trở thành của riêng cậu. Ngoài cuốn thánh kinh mẹ cậu tặng trước khi qua đời, đây là quyển sách đầu tiên của cậu. Bên bếp lửa, Abraham chăm chú đọc quyển truyện ký về Washington. Sau đó, cậu có các quyển ngụ ngôn I Suppose, cuộc phiêu lưu của Robinson, truyện ký anh hùng, đường lên thượng giới và B. Franklin tự truyện. Hãy nghe người nào có sách là cậu có thể cuốc bộ hàng 20-30 cây số đến mượn về đọc. Sách của tất cả các gia đình nông dân cư ngụ trong phạm vi rộng 50 cây số ở khu rừng này. Không có quyển nào Abraham không đọc đến. Không sót một quyển nào. Nhà một cụ già chỉ có một quyển sách duy nhất là bộ luật Indiana sửa đổi. Cậu cũng mượn về xem. Quyển luật này rất sâu xa, khó hiểu. Lúc bây giờ cũng đã xuất bản quyển tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và sách hiến pháp liên bang Mỹ. Khi Abraham đọc tới quyển sách mượn của ông cụ, cậu dần dần cảm thấy thích thú ngành luật. Vì vậy, tuy Abraham vào trường chỉ có 1 năm, nhưng đối với cả vùng quê lân cận, cậu là một người có trình độ kiến thức. Đứa trẻ của đồng bằng lớn. Abraham đã 16 tuổi, cao 1m80. Mọi người đều bảo cậu là tay quay búa cừ nhất trong các thôn vùng này. Cậu chẳng có kỹ thuật kỹ xảo gì độc đáo, chỉ có sức mạnh và làm được việc là hơn hẳn mọi người. Chỉ cần nghe tiếng cây to trong rừng phải do 3 người lực lưỡng mới đốn ngã, thì ai ai cũng nói với nhau. Lại cậu Abraham vào rừng rồi. Cha cậu làm cho cậu một chiếc thuyền đáy bằng. Bỏ các thứ nông sản thu hoạch được trên cánh đồng xuống chiếc thuyền này, cho Abraham bơi đi, bán dọc theo sông Ohio. Abraham thích thú làm việc này. Vì lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, Abraham mới rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi giữa cánh đồng lớn để đi vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Tu, tu, tu! Còi tàu vang lên lần thứ 3. 2 vị khách dơ cao nón vẫy vẫy kêu to. Này, này, đợi một chút. Đợi chúng tôi lên tàu. Chiếc thuyền của Abraham đã đến gần tàu. Xong rồi, đã đuổi theo kịp rồi. Tiếng tàu kéo neo nặng nề vang lên. Abraham chuyển hành lý lên tàu. 2 vị khách vội vã leo lên tàu. Thưa hai ngài, các ngài chưa trả tiền đò cho tôi. Hai vị khách cười vui vẻ. À, đúng rồi, suýt nữa chưa quên trả tiền rồi. Đây, cậu xem kỹ nha. Abraham nhìn thấy hai đồng tiền năm cắt bằng bạc được ném xuống thuyền của cậu. Tàu nổ mái, quạt sóng rùng mình lướt đi. Chiếc thuyền nhỏ của Abraham lắc lư theo sóng từ tàu lan ra, tách khỏi tàu. Ồ, đây là tiền đúc bằng bạc. Nhưng mà tôi không có tiền thối lại. Không cần thối lại. Hai đồng tiền đó cho cậu. Cậu nhận lấy đi. Ừ, cho tôi nhiều tiền quá. Cảm ơn hai ông. Abraham nắm chặt một đô la trong tay. Lần đầu tiên cậu làm ra được món tiền này, cậu thoáng nghĩ đến việc dùng nó. Hôm nay thật may mắn, làm ra tiền có thể mua sách mà mình thích, còn mua cho các chị chiếc kéo cắt vải nữa. Cậu nghĩ bụng, một mình dù làm bất cứ việc gì chỉ cần thật thà ngay thẳng, làm hết sức mình sẽ không bị thiệt. Về sau này, Abraham Lincoln nhớ lại cảnh sống lúc bấy giờ, đã nói: đối với người khác có lẽ đó là một chuyện nhỏ nhặt không có nghĩa gì, nhưng trong cuộc đời của tôi, đó là một việc lớn. Với một đứa trẻ nghèo khổ như tôi, chỉ bỏ ra một chút thời gian và bằng công sức của mình để có thể làm ra một đồng bạc, nằm mơ cũng không thấy được. Trong suy nghĩ của tôi, thế giới này đẹp hơn trước rất nhiều và cũng to lớn hơn trước. Vì thế, từ khi đó trở đi, trong lòng tôi càng cháy bỏng một ngọn lửa hy vọng và tự tin.